Tuấn Hiệp và Hoàng Trang kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Trong bản tin sáng nay, thứ tư ngày 7 tháng 12 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Đại Hàn Dân Quốc.
Mưa lũ tại khu vực Trung Bộ đã khiến 5 người tử vong.
Hơn 130.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông trong 2 tuần thực hiện cao điểm.
Nga dự kiến thực hiện cơ chế ứng phó với giá trần dầu mỏ ngay trong tháng 12 này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tối qua ngày 6 tháng 12, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Seoul, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Đại Hàn Dân Quốc từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 12. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi hai nước kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và những kết quả hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc đang ở giai đoạn hết sức tốt đẹp. Đây cũng là thời điểm Việt Nam đang chủ động triển khai đường lối đối ngoại mà Đại hội 13 của Đảng đã thông qua.
Chiều qua ngày 6 tháng 12 tại Nhà Quốc hội, Hội nghị Toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 bế mạc sau 2 ngày làm việc. Phát biểu kết luận và chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, việc nghiên cứu, học tập, quán triệt tuyên truyền nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 6 phải được tiến hành thường xuyên, toàn diện, xuyên suốt, chú trọng biểu dương, nhân rộng các mô hình, điển hình hay trong quá trình thực hiện, kịp thời phê bình các tập thể cá nhân chưa tốt, chú trọng công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, đặc biệt phải quan tâm đổi mới mạnh mẽ công tác tổ chức thực hiện nghị quyết, kết luận của Trung ương, bảo đảm khoa học, chặt chẽ, hiệu quả.
Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai cho biết, tính đến 17 giờ ngày 6 tháng 12, mưa lũ tại khu vực Trung Bộ đã làm 5 người chết. Trong đó, Thừa Thiên Huế có 3 người, Sóc Trăng có 2 người, 31 căn nhà ở An Giang bị sập và tốc mái, hơn 2.900 nhà tại Thừa Thiên Huế và Phú Yên bị ngập và hiện nước đã rút hết. Cùng với đó là hàng trăm hecta hoa màu của người dân bị nước lũ tàn phá hư hỏng.
Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, sau 2 tuần thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã phát hiện, xử lý hơn 130.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền hơn 240 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe hơn 22.600 trường hợp. So với 2 tuần liền kề trước đó, xử phạt tăng 11.000 trường hợp. Đáng chú ý, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã xử lý gần 20.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và 110 trường hợp dương tính với ma túy.
Cục Quản lý Đầu tư Xây dựng Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản yêu cầu xử nghiêm nhà thầu không có khả năng khắc phục tình trạng chậm trễ tiến độ tại dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ theo đúng quy định hợp đồng. Cụ thể, văn bản cảnh báo về tiến độ đối với 3 nhà thi công gồm Tổng Công ty 36, Công ty Cổ phần, Tổng Công ty 319 và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhạc Sơn. 3 nhà thầu này đã nhiều lần không thực hiện đúng cam kết, tiến độ dự án chưa thi công còn khá lớn. Cục Quản lý Đầu tư Xây dựng Bộ Giao thông Vận tải cũng yêu cầu Ban Quản lý Dự án đôn đốc các nhà thầu huy động đủ nguồn lực tài chính, bổ sung máy móc, thiết bị, tổ chức triển khai thi công 3K, bảo đảm hoàn thành các hạng mục theo đúng tiến độ cam kết.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có văn bản chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc đầu tư xây dựng lát đá vỉa hè các tuyến phố trên địa bàn một số quận. Văn bản yêu cầu các đơn vị khẩn trương kiểm tra, đánh giá, thực hiện các giải pháp đồng bộ để khắc phục tình trạng hỏng hóc, xuống cấp của vỉa hè. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Xây dựng Hà Nội kiểm tra, kiểm soát việc sử dụng vật liệu lát hè, vỉa hè. Yêu cầu này xuất phát từ thực tế vỉa hè tại Hà Nội bị lấn chiếm, hư hỏng, gây bức xúc trong dư luận.
Từ ngày 15 tháng 12 đến ngày 12 tháng 3 2023, Hà Nội sẽ thành lập 4 đoàn kiểm tra, bắt đầu thực hiện cao điểm kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm. 4 đoàn kiểm tra này sẽ tập trung kiểm tra các nhóm sản phẩm tiêu thụ nhiều trong dịp Tết, lễ hội và có yếu tố nguy cơ cao, làng nghề, chế biến thực phẩm. Các vi phạm bị phát hiện sẽ xử lý theo đúng quy định của pháp luật và buộc chấm dứt hoạt động nếu chưa có biện pháp khắc phục triệt để.
Ủy ban Nhân dân huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai cho biết, tính đến đầu tháng 12, địa phương đã quyết định phê duyệt phương án hỗ trợ tiền thuê nhà cho gần 1.500 hộ phải di rời phục vụ dự án sân bay Long Thành với số tiền gần 31 tỷ đồng, đồng thời bàn giao khoảng 97% đất giai đoạn 1 của dự án. Hiện nay, vẫn còn khoảng hơn 400 hộ dù ngành chức năng đã thông báo nhưng người dân chưa đến nhận tiền.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Ngày 6 tháng 12, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga nhất trí với tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng cuộc xung đột ở Ukraine cần phải chấm dứt bằng hòa bình lâu dài. Tuy nhiên, ông Peskov cho rằng Nga hiện không thấy triển vọng cho bất kỳ cuộc đàm phán nào. Trước đó, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley hồi tháng trước gợi ý rằng Ukraine nên đàm phán với Nga bởi giải quyết xung đột bằng con đường quân sự là không thực sự khả thi.
Hãng tin RIA dẫn lời Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak ngày 6 tháng 12 cho biết, trong tháng 12 này, Nga sẽ thực hiện cơ chế ứng phó với việc phương Tây áp mức giá trần đối với dầu mỏ của nước này. Theo đó, Nga sẽ cấm xuất khẩu dầu mỏ trong diện bị áp giá trần. Phó Thủ tướng Novak cho biết thêm, Nga đang thay đổi các chuỗi logistics để ứng phó với việc phương Tây áp mức giá trần đối với dầu thô xuất khẩu bằng đường biển của Nga. Theo ông Novak, Nga đang hợp tác với các nhà buôn nhỏ hơn để tiến hành giao dịch dầu và đang sử dụng các chương trình bảo hiểm nguồn cung mới.
Theo sáng kiến riêng của Ukraine, chuyến tàu đầu tiên chở 25.000 tấn ngũ cốc đã cập cảng Djibouti ngày 5 tháng 12 để cung cấp cho Ethiopia trong bối cảnh khu vực này đang hứng chịu đợt hạn hán nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ qua. Đại sứ Ukraine tại Ethiopia cũng thông báo con tàu thứ hai chở 30.000 tấn lúa mì dự kiến sẽ đến Ethiopia vào tuần tới. Trong khi đó, thì con tàu thứ ba đang chuẩn bị chở 25.000 tấn lúa mì để vận chuyển đến Somalia. Hiện Ethiopia chưa bình luận gì về chuyến tàu chở ngũ cốc vừa đến từ Ukraine.
Ngân hàng Dự trữ Australia ngày 6 tháng 12 đã tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản lên 3,1%, mức lãi suất cao nhất trong vòng một thập kỷ qua kể từ mức lãi suất 3% vào tháng 12 năm 2012. Đây là lần thứ 8 RBA tăng lãi suất kể từ tháng 5 vừa qua với mức tăng tổng cộng 3%. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Australia cho biết lạm phát của Australia vẫn quá cao, ở mức 6,9% vào tháng 10 vừa qua và ngân hàng này dự kiến sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong những tháng tới để đưa lạm phát quay trở lại phạm vi từ 2-3%.
Ngày 5 tháng 12, tàu vũ trụ Orion đã bay gần mặt trăng và sử dụng lực hấp dẫn để chuyển hướng, đánh dấu sự khởi đầu hành trình trở về trái đất của sứ mệnh Artemis 1. Tàu Orion sẽ hạ cánh xuống Thái Bình Dương ở ngoài khơi San Diego, dự kiến vào lúc 9:40 ngày 11 tháng 12 theo giờ Mỹ. Sau đó, tàu sẽ được đưa lên một tàu của Hải quân Mỹ đã chờ sẵn. Với chương trình Artemis, Mỹ đang tìm cách thiết lập sự hiện diện lâu dài trên mặt trăng nhằm chuẩn bị cho hành trình tiếp theo tới sao Hỏa.
Theo trang Earthsky, căn cứ vào thuật toán và dữ liệu từ Trung tâm Thông tin Khoa học Trái đất tại Đại học Columbia, Mỹ, khoảnh khắc màn đêm sẽ ngự trị, sẽ xuất hiện trên bầu trời của ba lục địa đông dân nhất gồm châu Á, châu Phi và châu Âu vào lúc 19:56 ngày 6 tháng 12 giờ UTC, tức 2:56 ngày 7 tháng 12 theo giờ Việt Nam. Sẽ có 86% dân số thế giới, tức là hơn 6,6 tỷ người, chứng kiến bầu trời tối đen như mực. Tỷ lệ này cao hơn mức bình thường khi chỉ có khoảng 60% dân số nằm trong vùng trời tối.
Chuyển động World Cup.
Chuyển động World Cup.
Tiếp theo, bình luận viên Hoàng Đồng sẽ gửi đến quý thính giả về kết quả hai trận cuối cùng của vòng đấu loại trực tiếp World Cup 2022. Xin mời anh.
Vâng, thưa quý thính giả, đêm qua hai trận cuối cùng của loạt trận đấu loại trực tiếp vòng chung kết World Cup 2022 đã khép lại. Và không giống như các cặp đấu diễn ra trước đó, đêm qua đã có cú sốc lớn ở trận đấu sớm diễn ra lúc 22 giờ. Ngay sau khi kết thúc trận đấu thì tôi có lướt qua một chút trên mạng xã hội và đã có những bày tỏ kiểu như việc Tây Ban Nha thắng Costa Rica ở lượt vòng loại chỉ là tai nạn, hay như nếu không gặp Maroc thì Tây Ban Nha sẽ vô địch. Nói đùa vậy thôi, quay trở lại với diễn biến của cặp đấu này, Tây Ban Nha nhập cuộc trước Maroc với tư thế cửa trên khi họ được siêu máy tính của ban tổ chức đánh giá có tới 80% giành chiến thắng. Thế nhưng trong suốt 90 phút thi đấu chính thức, cả Tây Ban Nha và Maroc đều không có nhiều cơ hội nguy hiểm về khung thành của nhau và buộc phải đá thêm hai hiệp phụ. Tuy nhiên, lối chơi của cả hai đội ở cả hai hiệp phụ cũng không khác nhiều so với 90 phút thi đấu trước đó và kết thúc 120 phút, kết quả vẫn là 0-0. Bước vào màn đấu súng 11m cân não, Tây Ban Nha đã tỏ ra thiếu bản lĩnh khi cả 3 loạt sút đầu tiên của họ đều không thành công. Trong khi ở phía bên kia, sự tự tin và không bị sức ép đã giúp cho Maroc thành công 3/4 loạt sút. Với chiến thắng 3-0 trên chấm 11m, Maroc đã ghi tên mình vào vòng tứ kết World Cup 2022 một cách quả cảm và đầy bất ngờ. Ở trận đấu cuối cùng của vòng loại trực tiếp, Bồ Đào Nha và Thụy Sĩ đã nhập cuộc với nhịp độ khá nhanh và cởi mở trong một ngày mà siêu sao của Bồ Đào Nha là Ronaldo không được đá chính. Tuy nhiên, các cổ động viên của Bồ Đào Nha cũng không phải quá lo lắng bởi người thay thế anh là Gonçalo Ramos đã có hat-trick cho Bồ Đào Nha. Không chỉ dừng lại ở 3 bàn thắng của tiền đạo trẻ Gonçalo Ramos, Rafael Guerreiro, Pepe và Rafael Leao còn góp công mỗi người một bàn trong chiến thắng đậm đà 6-1 trước Thụy Sĩ. Bàn thắng danh dự của Thụy Sĩ được ghi bởi trung vệ Akanji. Như vậy là sau loạt trận đêm qua và rạng sáng nay, các trận đấu tại World Cup sẽ tạm nghỉ một ngày và sẽ trở lại vòng tứ kết vào đêm 9 tháng 12 với cặp đấu đầu tiên giữa Croatia và Brazil. Sau đó vào lúc 2 giờ rạng sáng ngày 10 tháng 12 sẽ là cặp đấu giữa Hà Lan và Argentina. Các cặp đấu còn lại sẽ diễn ra trong các ngày tiếp theo với các màn đối đầu giữa Anh và Pháp, Maroc và Bồ Đào Nha. Chuyển sang các tin tức bên lề sân cỏ, theo NM Kipe, Raphael Varane đã nổi cơn điên trong phòng thái độ của tuyển Pháp ở trận đấu với Ba Lan vừa qua. Cụ thể, trung vệ của MU đã nói thẳng với các đồng đội rằng cần phải thay đổi thái độ thi đấu nếu không muốn về nước sớm. Theo thống kê của FIFA, Marcelo Brozovic đã chạy tổng cộng 16,7 km trong trận đấu giữa Croatia và Nhật Bản. Đây là kỷ lục mới của World Cup. Kỷ lục cũ cũng thuộc về chính Brozovic khi anh đã chạy 16,33 km ở trận bán kết với đội tuyển Anh vào năm 2018. Theo thống kê của Opta, Richarlison đã ghi tổng cộng 10 bàn thắng trong 9 trận đấu cho đội tuyển Brazil trong năm 2022. Thành tích này ngang bằng với những gì anh đã làm được trong 37 trận đấu cho Everton và Tottenham trong năm 2022. Bất chấp Lucas Hernandez dính chấn thương nặng ở World Cup và liên tục gặp vấn đề trong những năm qua, Bayern Munich vẫn quyết định gia hạn hợp đồng với hậu vệ này. Theo truyền thông của Đức, cuộc đàm phán giữa đôi bên đã diễn ra từ trước World Cup và Bayern không có kế hoạch thay đổi vì tôn trọng Lucas.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân Dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân Dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân Dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối của bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Tuấn Hiệp.
Cảm ơn biên tập viên Hoàng Trang. Thưa quý thính giả, nền nhiệt đêm qua và sáng sớm nay ở Bắc Bộ có xu hướng tăng nhẹ. Nhiệt độ ngoài trời lúc này ở vùng núi phía Bắc khoảng 12 đến 13 độ, còn ở khu vực Trung Du là 14 đến 15 độ. Vùng đồng bằng nhiệt độ nhỉnh hơn là 15 độ. Trong ngày hôm nay, khối không khí lạnh sẽ suy yếu thêm. Miền Bắc trời nhiều mây nhưng khô ráo, khoảng trưa và chiều mây mỏng, trời hửng nắng nhẹ. Nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở hầu khắp các tỉnh miền Bắc duy trì trong khoảng từ 19 đến 22 độ, trời rét nhưng không buốt giá. Dự báo trong những ngày tới, nhiệt độ ở các tỉnh miền Bắc có tăng nhưng chậm, trời tiếp tục duy trì cái rét dễ chịu đến hết tuần. Trung Bộ dự báo hôm nay vùng từ Thanh Hóa đến Quảng Bình chỉ còn có mưa ở một vài nơi. Riêng ở Thanh Hóa có thể có nắng nhẹ về trưa và chiều. Nhưng khu vực từ Quảng Trị trở vào tới tận Khánh Hòa vẫn có mưa nhiều, cường độ đạt cấp mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Theo nhận định của các chuyên gia khí tượng, trạng thái mưa nhiều, cường độ lớn vẫn sẽ tiếp tục duy trì ở khu vực Quảng Trị đến Khánh Hòa từ nay cho đến hết ngày 9 tháng 12, với tổng lượng mưa lên tới 80-150mm, có nơi trên 200mm, nên nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp vẫn là rất cao, nên người dân cần hết sức lưu ý. Ở phía Nam, hôm nay rãnh thấp xích đạo có xu hướng nâng trục dần lên phía Bắc. Vì thế, chiều và tối nay, nó sẽ gây mưa nhiều nơi cho các tỉnh thuộc Nam Bộ. Trong đó, một số nơi thuộc miền Tây như Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau và Kiên Giang có thể có mưa vừa, có nơi mưa to. Nhiệt độ trong ngày hôm nay ở Nam Bộ phổ biến từ 29 đến 32 độ. Còn ở Tây Nguyên, hôm nay có mưa vài nơi, chiều tối có thể có mưa rào rải rác. Nhiệt độ trưa chiều tiếp tục dao động từ 26 đến 29 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.